Hôm nay đến chùa Pháp Hoa, đường xá xa xôi. Ngày hôm qua nay thầy giảng 5 buổi rồi. Bữa nay ngày này giảng 3 buổi, hôm qua 2 buổi rồi, 2 ngày đã giảng 5 buổi. Kể ra Phật cũng gia hộ cũng tốt, bình thường không có sao hết. Thì bây giờ nói niệm Phật, bởi vì sao thầy tu tịnh độ, bây giờ thầy đi truyền bá cái pháp môn tịnh độ cả thế giới. Âu Châu thì đi 11 nước, Âu Châu đi 11 nước, Canada, rồi Lào, rồi Thái Lan, rồi Úc, và nay là Hoa Kỳ. Thầy chuyên về tịnh độ, nói tịnh độ thôi. Thầy kể cái nguyên nhân mà thầy chọn cái pháp môn tịnh độ thầy tu, quý vị nghe hay lắm. Cái năm đó là học ở dưới Lưỡng Xuyên, tức là Trà Vinh, thì mới xuống có một năm đầu, thì cái bà Phật tử, bà là ban bảo trợ Phật học đường, bà Diệu Nghĩa, gia đình bà giàu lắm, hai cái nhà máy xây lúa, bà bảo trợ tất cả chi phí của trường, bà lo hết. Thì kể ra bà cũng tốt, có tiền mà, giàu có mà làm cái việc mà đào tạo tăng tài có phước lắm. Nhưng cái miệng bà xấu lắm, bà chửi bới kẻ ăn người ở, mấy chục người nhân công nữa. Sáng chửi, chưa chửi chiều tới, phải để cái đó niệm Phật thì đỡ biết mấy chửi không. Khi bà chết thì con bà mới lên trên viện, mới mời quý thầy tăng sinh xuống để hộ niệm. Thầy giáo thọ thầy dẫn đi 6 anh em tăng sinh xuống đã đầu tiên hết. Thì bà rờ, thầy rờ trên cái trán của bà là 1, cái mặt của bà là 2, cái ngực của bà là 3, cái bụng của bà là 4, cái đầu gối của bà là 5, cái bàn chân là 6. Thầy lắc đầu, bà Dự Nghĩa đọa địa ngục rồi mấy chú ơi, mà thầy đâu có biết gì, mới tu mà biết gì, thì nghe thầy nói vậy thôi. Ở bây giờ niệm Phật nha, ba chú đứng bên tay mà mặt, ba chú mới đứng bên tay trái, niệm theo thầy nha. Thì thầy nói gì mình làm vậy, còn nhỏ mà niệm. Thì thầy giáo thọ thầy mới để cái tay từ dưới cái chân của bà đó, thầy dẫn lên tới cái đầu vậy, cái thầy trở xuống, thì mấy chú thì niệm, thầy cứ lấy cái tay thầy dẫn lên như thế này. 2 tiếng đồng hồ niệm Phật, cái thầy ngưng. Thôi mấy chú ngưng để thầy kiểm tra lại coi. Thầy kiểm tra lại, thầy nói thôi, thầy trò mình độ bà Diệu Nghĩa đó, từ dưới địa ngục mà lên làm người ngang đó thôi, chứ không có khả năng hơn. Thầy cũng không biết gì, mới đi học mới tu biết gì. Về lớp, cái thầy lên lớp, cái thầy mới đứng lên, thầy hỏi, thưa thầy, mấy ngày nay con ngủ không có được. Ông hỏi chứ làm gì, ai làm gì mà chú ngủ không được. Thầy làm cái chuyện cái bà Diệu Nghĩa đó còn khó hiểu á, tự nhiên rồi bắt tụi con niệm, cái thầy đưa cái tay lên thầy làm rồi mà không biết làm cái gì, rồi thầy tuyên bố, thầy nói bà, hồi thầy nói bà đọa địa ngục, hồi thì bà nói là bà làm người làm sao. Còn thắc mắc cái đó thầy kể cho con nghe. Ông nói khổ quá, mấy chú chưa có học duy thức mà giờ tôi nói rồi cũng như là dịch mà nghe sấm thì chứ nghe gì được. Thì thôi thì mấy chú hỏi thì thầy nói, rồi mai mốt rồi lên trung cấp rồi người ta dạy duy thức rồi mới biết. Thì đại khái thế này, khi cái người chết mấy tiếng đồng hồ sau nó lạnh, máu nó đặc nó lạnh hết rồi. Bây giờ mình kiểm tra coi 6 cái điểm đó mà cái chỗ nào còn nóng lại cuối cùng là người đó sanh vào cái cảnh giới đó. Trong lục đạo Thiên Nhân Atula là từ cái đỉnh đầu, cái mặt với cái ngực, còn 3 cái ở dưới đó, bụng, đầu gối và bàn chân là địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh. Cho nên đầu tiên hết đó, thầy đến thầy kiểm tra, thầy thấy bà là từ cái ngực trở lên trên đầu lạnh như nước đá. mà từ cái bụng trở xuống cái bàn chân nó còn nóng như là người lên cơn sốt, thầy mới quyết định là bà đọa trong ác đạo. Sau đó thầy trò mình niệm Phật 2 tiếng, thầy kiểm tra lại thì toàn bộ nó lạnh hết mà cái ngực nó nóng, cho nên thầy mới xác định là bà Diệu Nghĩa được sanh trong nhân đạo, không đọa trong ác đạo. Thầy mới đọc cái bài kệ trong Duy Thức thế này: thánh đảnh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cước ly, địa ngực ngục khước tâm sức. Nghĩa là cái hơi nóng còn lại cuối cùng ở cái đỉnh đầu là được sanh về cõi thánh hoặc là vãng sanh cực lạc. Nếu cái hơi nóng còn lại cuối cùng ở cái mặt là cái người đó được sanh về cõi trời, nhãn sanh thiên. Nếu cái hơi nóng còn lại ở cái ngực cuối cùng là người đó được sanh nhân đạo, tức là được làm người. Cái bụng là ngạ quỷ, cái đầu gối là súc sanh, cái lòng bàn chân là địa ngục. Nghĩa là nhân tâm ngạ quỷ phúc, phúc là bụng, ngạ quỷ là bụng, bàn sanh tất cước ly, tức là đọa làm súc sanh, làm chó, làm bò đó, thì nóng ở cái đầu gối, và địa ngục là nóng ở lòng bàn chân. Như vậy thầy thấy cái pháp môn niệm Phật màu nhiệm quá. Nghĩa là cái người đó phải đọa trong địa ngục, mà nhờ niệm Phật trợ niệm mà cái người đó trở lại được làm người, quý quá. Quý vị biết khi mà lọt vào địa ngục rồi thì khó mà làm người được lắm. Bây giờ thầy chỉ quý vị thấy là mình nuôi con chó con mèo ở trong nhà mình, nó ngồi bên cạnh mình đó. Mình suy nghĩ là bao giờ nó được làm người như mình, bao giờ. Nhưng mà mình á, làm con mèo con chó thì dễ lắm. Mà con mèo con chó đó, nó mang cái thân súc sanh đó mà nó tiến bộ, nó làm sao nó tu để nó được thành người, gian nan lắm, khó lắm. Nhưng mà từ con người mà lọt xuống làm con chó dễ ợt. Thầy kể chuyện này quý vị nghe, lành chó mau lắm. Cái gia đình này là người anh thì ở Việt Nam, hai vợ chồng làm bác sĩ. Cái người em út thì ở Mỹ, nơi bang nào thầy không biết, mới về bảo lãnh ông bố, đoàn tụ với gia đình ông bố qua Mỹ này, sống như vợ chồng người con trai út. Thì bây giờ ông lớn tuổi quá, ông mới nói với người con trai út mà nói: bố không muốn gửi xương gửi nạc ở xứ người, bố muốn về Việt Nam sống gần anh chị con, vài năm rồi bố chết đem cái quan tài của bố về giữa Cần Thơ chôn trong cái nghĩa trang của gia tộc của ông bà. 2-3 ngày nhắc lại một lần, 2-3 ngày nói một lần. Cái người em út mới về Sài Gòn nói với anh chị, anh ruột mà, bố nói với em như vậy đó, mà em thấy thương bố quá. Đâu có đòi hỏi cái gì, đã muốn về quê hương chết rồi đem cái quan tài về chôn chung với cái phần mộ của ông bà ở quê hương, mà bây giờ em khó xử quá. Gia đình rồi công ăn việc làm rồi học hành của con cái làm sao mà em về được. Em về em bàn với anh chị rằng em bỏ tiền em mua nhà, rồi anh chị đứng giấy tờ giùm em, rồi em đưa bố về, rồi em thuê người mướn người này chăm sóc cho bố, chứ anh chị làm bác sĩ đâu có thời giờ để mà chăm sóc bố. Rồi bao giờ mà bố mất thì em về để lo tang lễ rồi đưa bố về dưới quê chôn cất. Cười anh trai mới nói: chú nói như vậy là hợp với đạo lý, bởi vì cha mẹ mong muốn mà con đáp ứng được thì gọi là hiếu đạo. ông anh ông khen nữa chứ. Rồi em bỏ tiền ra mua nhà, giấy hồng giấy đỏ, bà chị dâu đứng hết, người anh trai không có xen vô chuyện đó. Sau đó người em mới đưa ông bố từ bên Mỹ về, thì bà chị dâu bà đưa giấy tờ rồi bà nói của bà, chú có cái gì? Vậy là quý vị biết rồi, chó ở chỗ đó đó, làm chó ở chỗ đó đó, dễ ợt chứ có gì đâu. Con chó không bao giờ có cái hành động đó. Đó là, rồi người em ấy dẫn ông bố lại, chào vợ chồng anh chị, dẫn ông bố trở lại Hoa Kỳ, gửi xương gửi nạc ở đây. Như vậy gia đình đã có trí thức, có học vấn, bác sĩ mà, giàu có, nhà lầu 3-4 tuần, dư ăn dư để. Thì tại sao họ làm cái hành động đó? Em ruột của mình, bố của mình mà họ nở tâm, họ làm, họ lừa đảo, họ gạt bố mình, họ gạt em mình. Thì như vậy thân người mà cái tâm chó. Cho nên cụ Nguyễn Khuyến có nuôi con chó, nó chết cụ mới làm, cụ chôn nó, cụ làm cái bia, cụ cắm nó kỳ mày. Người ta ở đời có nhân thì thiếu nghĩa, mà được nghĩa thì thiếu nhân, kỳ mày có cả nghĩa lẫn nhân. Con chó của cụ hồi nhỏ thầy ở nhà, thầy chưa đi tu, nhà thầy mẹ thầy nuôi heo, rồi chiều heo nó đòi ăn thì nó la, mẹ thầy mới cho heo ăn, thì con chó ở đằng trước nhà thầy đó, nó tới đó nó ăn chung với heo, thầy không cho, thầy lấy cái ngọn cây mía thầy đập, thầy đuổi nó, thầy không cho nó ăn. Mẹ thầy mới nói kệ nó con, nhà nó nghèo nó đẻ mà không có gì nó ăn, đâu có sữa con nó bú, để nó ăn nó có sữa về cho con nó bú. Mẹ thầy can dứt, thầy không đuổi. Nó ăn xong rồi nó về nhà, nó giữ nhà, nó không bao giờ nó giữ nhà thầy hết. Nó nghèo, nó tới nhà mình nó ăn trực, nhưng mà trung thành với chủ nó không bỏ chủ nó. Như vậy gọi là gì? Nghĩa. Bây giờ cái nhân nè, năm đó thầy xuống cái chùa Long Đức ở Ba Tri, tỉnh Bến Tre, thầy giảng. Thì cái nhà thờ Ba Tri nó là bên kia đường, cái chùa Long Đức ở bên đây là đường. Thầy giảng xong rồi bữa tối rồi, cái ông hôm qua ông uống nước trà, ông chơi với thầy. Ông mới giới thiệu gia đình tôi là đạo chúa ba đời, mà nhà tôi 10 năm nay không có ăn thịt chó. Tôi mới nói cái chuyện cái đạo của quý vị, cái chuyện nó bình thường, đâu có chuyện gì đâu, mà chắc có cái gì bí ẩn trong đó, ông kể cho tôi nghe. Ông ngồi ông mới kể thầy nghe. Tôi có thằng bạn trên Thủ Đức á, lâu lắm nó xuống nó thăm chơi. Tôi kêu thằng con tôi về giết con chó làm thịt đãi thằng bạn đó. Thằng con tôi nó xách cái cây đoàn tay vuông, nó đập con chó nên là lòi con mắt, phun máu, nằm dãy đã chết. Rồi nó để đó, nó đi đốt lửa, nó này kia khác nọ xong. Thì thời gian đó thì con chó nó tỉnh lại, cái nó bỏ nó đi. Thì lúc mà máu nó còn ướt á, còn tươi thì nó nhiễu. Khi mà máu nó khô rồi thì tìm không được cái dấu. Nó ra đằng sau cái vườn dừa tụi nó nằm ngoài đó tìm không được. Tôi tới mấy mẫu dừa lắm mà xa lắm tìm không được. Thôi tôi nói với vợ tôi, thôi đi chợ mua thức ăn về làm cơm đãi khách, rồi kiếm con chó không được sao. Tối đốt đèn, hồi xưa chưa có đèn điện, đốt đèn dầu. Con chó ở ngoài vườn dừa nó vô, nó gặp cái thằng đập nó mừng trước. Nó gặp cái thằng đó nó mừng trước. Rồi nó mừng hết trong nhà. Tới chừng vợ tôi ôm con chó lại mới khóc. Vợ tôi mới kêu ông ơi, ông xuống đây coi. Con chó mình đập nó, mình ăn thịt mà nó còn sống, nó vô nó gặp cả nhà mình nó mừng hết, cái thằng đập nó cũng mừng. Con người mình mà ai có cái hành động đó với con người mình như vậy thì mình tính sao ông? Thế vợ tôi nói như vậy, tôi cũng ôm con chó tôi khóc. Vợ chồng tôi ôm con chó lên bàn thờ Chúa, thề không ăn thịt chó. Như vậy quý vị thấy con chó mà nó tu hành, nó tiến bộ, nó làm được con người dập xương khó lắm. Nhưng mà con người chỉ khởi cái niệm lên làm con chó, cái thành con chó liền, dễ ợt. Vì vậy cho nên khi mình còn sống, mình tạo cái nghiệp, mình không có lựa chọn. Tạo đến tạo đại, tạo càng thiện cũng tạo, ác cũng tạo. Nhưng mà đến khi cái quả báo nó thuần thục rồi thì mình kêu trời kêu đất đó nè, mình than van mình này kia khác nào. Vì vậy cho nên chư Phật ra đời nhằm cái mục đích là giáo hóa, làm một vị thầy hướng đạo dẫn đạo để cho chúng ta tu tập để trở thành hiền thánh mà thoát khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái câu chuyện mà ở Lưỡng Xuyên Phật học, thầy mới có một cái nhận thức rằng pháp môn niệm Phật mầu nhiệm có thể giúp cho con người khi còn sống, hoặc giả chết rồi mà cái nghiệp nặng như bà Diệu Nghĩa đó, mà nhờ chư tăng trợ niệm mà từ A Tỳ địa ngục mà trở lại nhân đạo làm người quý quá, linh ứng quá. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là sau khi lên Huệ Nghiêm học, lên tranh đấu rồi, năm 63 tranh đấu rồi mới vô Huệ Nghiêm học được một năm. Thì đến cái mùa an cư, sau cái mùa an cư thì nhà trường cho tăng sinh nghỉ 15 ngày, tức là về thăm thầy tổ cha mẹ, rồi đầu tháng 8 trở vô học. Thì thầy đi về quê, quê của thầy thì cấy lúa một mùa, nửa năm nước mặn, nửa năm nước ngọt. Thì trên cái bờ đê từ ở ngoài lỗ đi vô trong nhà thầy đi 2 cây số, rồi đi nửa đường thầy gặp một cái đám thợ cấy khoảng 20 người, lớn có nhỏ có. Thì có cái cô gái đó, cô đứng dậy cô nói: thưa thầy, thầy đi tu lâu quá chị em không có gặp, hôm nay cái dịp thầy về thì quê chị em có cái điều thắc mắc thầy giải đáp dùm. Thầy mới nói: thầy mấy cô cứ có thắc mắc thì cứ hỏi, nhưng mà dễ thôi nha thì trả lời, chứ khó quá thì không trả lời được, vì mới tu mình cũng dè dặt một chút chứ lỡ nó hỏi khó quá mình biết cái quê. Thế cô mới để cái gỡ cái non lá xuống, cô đứng dậy cô xây vô thầy, cô mới nói: thầy ơi, học đạo để làm chi, dưa muối tương rau có ích gì, đời trai sao vội lo tu sớm, thôi về xây mộng với em đi. Nó rối ở cái chỗ xây mộng với em đi đó. Nó không khó mà không dễ, không khó không dễ. Nó rối rồi đó. Thầy mới nói, thầy để cái cặp xuống, thầy lấy viết giấy ra, thầy nói: cô đọc lại chậm chậm tôi biên cái đó, người ta hỏi thơ mình trả lời bằng thơ chứ. Thầy cô mới đọc là: thầy ơi, học đạo để làm chi, thầy ghi vô giấy: thầy ơi, học đệ đạo để làm chi. Đọc hết 4 câu đó rồi thầy làm thơ lại. Mấy cô đứng dậy hết nghe tôi trả lời. Chứ bây giờ người thì nghe, người không nghe thì uổng lắm. Đứng dậy hết đi. Thì bao nhiêu công cấy đã đứng dậy hết, già có lớn có. Thầy mới nói: cô ơi, học đạo khó vô ngần, tu để trao dồi lấy tấm thân, nhỏ lo tu già khỏi lụy, chúng mình xây mộng ở Tây Phương. Đặc biệt ở chỗ đó đó. Nhưng mà hay lắm, hay lắm. Quý vị biết sao đó, tôi học ở Huệ Nghiêm rồi 4 năm, mới ra ngoài Hải Đức, Nha Trang học 4 năm, học giảng sư 2 năm, không gặp. Rồi tới ngày biến cố 75, cũng không biết gặp ai hết. mãi cho đến 2002, sư bà Tịnh Lý trụ trì chùa Long Hoa nó ra Vũng Tàu mời thầy về giảng cái đạo tràng niệm Phật của sư bà đó. Mỗi tháng mùng 1 tới mùng 7 là khai Phật thất, đều đặn như vậy. Thầy nghĩ là sư bà là người đồng hương, là mình cùng quê hương, bây giờ sư bà qua nói như vậy mà mình không nhận thì thấy sao đó, thôi nhận. Thì thầy về thầy giảng đầu tiên hết cái đạo tràng đó. Rồi thị giả mới bưng cơm qua phòng khách, thầy qua đó thầy dùng cơm rồi mới về. Thì cái cô đó cổ mới gặp thầy, cổ mới xác nhận là cổ là cái người mà hỏi cái thầy đó nè. À, thầy mới nói thôi được, vậy là bao nhiêu năm rồi thì không có gặp nhau, thôi bây giờ cô kể cái chuyện gia đình cô có làm sao nghe thử. Cô mới nói rằng sau đó cô lấy chồng, chồng cô đi lính sư đoàn 18, tử trận có hai đứa con trai. Bây giờ cái đứa lớn đó, nó ở bên Úc, nó đi vượt biên ở bên Úc, còn ở nhà với cái thằng con trai Úc. Thì hàng tháng cổ về cái chùa Long Hoa đó cổ tu Phật thất, như vậy là 10 năm rồi. À, thì quý vị thấy rằng thầy tu tịnh độ, thầy về cái đạo tràng Long Hoa thầy thuyết pháp, thì cái cô gái đó cổ về cái đạo tràng đó cổ tu Phật thất, thì chúng mình xây mộng ở Tây Phương là đúng rồi. Đó là cái nguyên nhân mà thầy tu tịnh độ. Bây giờ nói cái ích lợi của pháp môn tịnh độ. Bởi vì khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn sanh tiền, Ngài thuyết kinh thuyết giáo, Ngài có nói rằng khi cái giáo pháp của Ngài mãn duyên với chúng sinh ở Diêm Phù Đề này, Lăng Nghiêm diệt trước, Bát Nhã diệt trước, Lăng Già diệt trước, Kim Cang diệt trước, chỉ còn lại pháp môn tịnh độ. Đó là cái lời quyền ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Làm sao mình không tin được? Bởi vì sao mình tin? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 32 tướng tốt, mà cái lưỡi của Ngài liếm đụng cái chân tóc. Một trong 32 tướng, cái lưỡi của Ngài liếm đụng cái chân tóc. Mà Ngài tu tam kỳ quả mãn bách kiếp nhân viên, nghĩa là lúc tu nhân của Ngài trải qua vô lượng kiếp, A Tăng kỳ kiếp, mà riêng làm người không là tu 100 kiếp. Mà được cái tướng lưỡi rộng dài trong 32 tướng đó. Còn con người của mình đó, ai mà le cái lưỡi mà liếm đụng cái lỗ mũi đó là không bao giờ nói dối. Quý vị liếm thử coi đụng không? Nói dối thoải mái. Còn Đức Phật liếm đụng cái chân tóc, cho nên Ngài không nói dối. Chúng ta có cái điều kiện để tin tưởng lời của Đức Phật, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Là Ngài không nói dối. Thì cái pháp môn niệm Phật này còn lưu lại mấy trăm năm. Là cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca mãn duyên, hết duyên với chúng sinh ở cái cõi Diêm Phù Đề này, thì còn lưu lại cái pháp môn niệm Phật, để thấy rằng chư Phật không bỏ chúng ta. Mẹ không bao giờ bỏ con, chỉ có con bỏ mẹ mà thôi, chứ mẹ không bao giờ bỏ con. Cái thứ hai là mình có biết Đức Phật A Di Đà là ai, ở đâu. Nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi nơi đạo tràng thuyết ba bộ kinh, Di Đà là một, Thập Lục Quán là hai, Vô Lượng Thọ là ba. Ba cái bộ kinh này đặc biệt là khuyên người niệm Phật và giới thiệu cho mình biết có thế giới cực lạc, Đức Phật Thích Ca Mâu, Đức Phật Di Đà đang thuyết pháp ở cái cõi nước cực lạc đó. Và Ngài phát 48 đại nguyện tiếp dẫn chúng xuống sinh. Thì mình nghe nè, trong kinh Vô Lượng Thọ nói, chứ mình có thấy đâu. Cho nên bây giờ đó, có nhiều vị nói thế này, chỉ niệm Phật Di Đà thôi, không có niệm ai hết, không có niệm ai nữa hết. Thì nói như vậy không có trật. Bởi vì trong Hồng Danh có cái câu là Pháp giới tàng thân A-di-đà Phật. Mình niệm một danh hiệu Đức Phật Di Đà là mình niệm hết tất cả Pháp giới tàng thân. Nói như vậy là không có trật, nhưng mà thấy tội nghiệp. Thầy tới đây, ai dọn pháp tòa cho thầy giảng? Ai dọn chỗ cho thầy nghỉ? Ai dọn cơm cho thầy ăn? Ai bưng nước cho thầy uống? Thầy không biết ai hết. Nói như vậy tội nghiệp hòa thượng trụ trì quá, đúng không? Tội nghiệp chứ, phải biết ơn hòa thượng chứ, phải biết ơn thị giả chứ. Tự nhiên tới đây không biết ai hết. À, thầy của chúng ta hiện tại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình đang học giáo lý của Ngài, mình đang lễ bái Ngài hàng ngày. Mình nghe Ngài giới thiệu, Ngài nói về cực lạc, Ngài thuyết mình niệm Phật, mình tu để mình vãng sanh cực lạc. Thì mình phải niệm Phật Thích Ca trước. Phải niệm Phật Thích Ca. Mai mốt mà thầy trò mình có vãng sanh á, Đức Phật Di Đà con lai nghênh tiếp dẫn nó khoan để con lại Phật Thích Ca ba lại rồi con đi. Đúng không? Ơn của Ngài giáo quá. Phải có cái ơn chứ. Mình nói như vậy là vô ơn bạc nghĩa. Ở đời này mà lừa thầy phản bạn, người đó hết xài. Hết xài. Đúng không nè? Không hết xài rồi. Cho nên thầy nói rằng khi mà Đức Di Đà phóng quang tiếp dẫn, thầy nói bạch Đức Thế Tôn khoan đã, để con lại Phật con cái đã, ba lại rồi con mới đi. Như vậy là ơn nghĩa thầy trò. Mình niệm Phật nào cũng được, nhưng mà mình nguyện vãng sanh cực lạc. À, nói đi, bây giờ mình không niệm Phật Di Đà, mình niệm Quán Thế Bồ Tát được không? Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí đứng bên cạnh Đức Di Đà. Mình không niệm Đức Di Đà mà mình niệm Quán Thế Bồ Tát, mình cũng được vãng sanh. Mình niệm Đại Thế Chí mình cũng được vãng sanh. Đúng rồi, cái cây của mình á, nó đứng nó ngã về cái hướng này rồi, quý vị thấy không? Bây giờ trời bão nó cũng ngã cái hướng này, người ta đốn nó cũng ngã cái hướng này, chứ không thể ngã cái hướng khác được. Cái nguyện của mình, cái tâm của mình hướng về tịnh độ. Có cái bà già ở ngoài Nha Trang, thầy giảng hỏi: thưa thầy, con niệm Phật 20 năm mà con sợ quá, lỡ xe nó đụng nó chết con vãng sanh không? Bà lo xa quá. Không sao hết. Nó đụng là cái thân tứ đại của bà, có cái thần thức của bà khôn khéo lắm. Nó khôn khéo lắm, nó ngoan lắm. Chứ đâu phải nó như cái thân duyên hợp giả tạm đâu. Bà lo hai cái này khác nhau. Cái thân tiền ấm là duyên hợp giả tạm, nó có đau, nó có nhức, nó có này, nó khác nọ. Nhưng mà cái thân trung, cái thần thức không bao giờ, không bao giờ. Bà yên chí đi. Bà ngã về tịnh độ rồi, bà chết cỡ nào bà cũng về tịnh độ hết. Không sao hết. Bà sợ bà bị xe đụng mới chết, bà không vãng sanh. Thầy nói vậy bà quan nghị lắm. Thì bây giờ cái người tu tịnh độ đó, quan trọng tức là ba món tư lương: tam tư lương tịnh độ, tính tư lương, hạnh tư lương, nguyện tư lương. Bây giờ chữ tính không là có 6 nghĩa. Thầy nói 6 nghĩa của chữ tín quý vị nè. Một là tự tin. Quý vị có đọc cái tác phẩm là Niệm Phật Sám Pháp của Hòa Thượng Thiền Tâm chưa? Cái chương đầu hết Hòa Thượng nói niệm Phật để thành Phật. Cái người ta có cũng có niệm Phật nữa mà bệnh qua trời qua đất, dọn bàn, dọn ghế, nhang đèn, đỏ hết, niệm Phật hết bệnh cái dẹp. Cũng có niệm Phật đó. Nhưng mà niệm Phật để cầu bệnh. Rồi cái bà khác bà niệm Phật cầu cho tai qua nạn khỏi, cái chị kia niệm Phật cầu cho phát tài phát lộc, cũng niệm Phật nhưng mà không nguyện vãng sanh, không có tự tin là niệm Phật đó không có kết quả. Bởi vì tự tin, Đức Phật nói là tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Mình xưng với Phật mình nói sao? Đệ tử. Đệ tử. Chữ đệ là em, mà chữ tử là con. Sao gọi là em? Phật giác ngộ trước, mình giác ngộ sau. Phật là Phật anh, mình là Phật em. Ngon không? Không, các vị giáo chủ khác không ai dám nói cái câu đó hết. Nói cho quý vị, tất cả các vị giáo chủ, các tôn giáo khác không ai dám nói câu đó hết, xúc phạm đến vị giáo chủ. Nhưng mà Đức Phật mình thì Ngài giác ngộ trước, Ngài thành Phật trước, Ngài là Phật anh. Còn mình cũng giác ngộ mà thành Phật sau. Bởi vì Ngài nói là ta là Phật đã sanh, chúng sinh là Phật sẽ thành. Thì mình thành Phật sau, mình là Phật em, tên gọi là đệ. Nhưng hiện nay mình đang học giáo lý của thầy mình. Đức Thích Ca Mâu Ni là thầy, dạy đạo, hướng đạo. Giáo pháp của Ngài là gì? Toát yếu. Ngài là thầy, rồi giáo pháp của Ngài đó là bài học. Mình là học trò, mình học cái bài học của Đức Phật để mình thành làm Phật. Rõ ràng như vậy. Giáo pháp của Ngài là giáo khoa, mình là học trò. Cái mối quan hệ giữa mình với Đức Phật là thầy trò. Rõ ràng là đó. Vì vậy cho nên thứ nhất là tự tin, tức là tự mình tin mình có khả năng thành Phật, cho nên mình niệm Phật để thành Phật, chứ không phải là niệm Phật cho đỡ khổ, niệm Phật cho cầu tài, niệm Phật cho cầu bệnh, mà mình niệm Phật để thành Phật. Đó là cái nghĩa thứ nhất là tự tin. Thứ hai là tín tha, là mình tin lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh pháp. Mình tin đại nguyện của Đức Phật A Di Đà là Ngài tiếp dẫn chúng sinh tất cả các sắc trần quốc độ, là Ngài phát nguyện, Ngài tiếp dẫn chúng sinh. Đó là tha lực. Cái chỗ này đó, nó có cái đặc biệt chỗ này. Có một người tu á thì không cần tha lực. Tôi có khả năng, tôi tự tu, tôi tự độ. Nè, không cần tụng kinh, không cần niệm Phật, không cần ai hết, mà tôi tự tôi nỗ lực, tôi đó là cái ý lại cái tự lực của mình. Cái người thứ hai đó là ý lại cái tha lực. Bây giờ mình cầu cạnh với Bồ Tát cái Phật, mai mốt Bồ Tát cái Phật độ mình, là hai cái người này là dở lắm, chứ không phải đơn giản được. Nghĩa là cái người tự lực cũng phải nhờ cái tha lực, phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải sám hối, phải ăn chay, phải làm lành lánh dữ để trợ duyên cho cái tự lực đó. Bây giờ một cái sinh viên nó có giỏi rồi đó, nó có tài rồi đó, nó có khả năng đó, nhưng mà thầy thương bạn mến, thì như vậy là thầy thương bạn mến này giúp đỡ cho cái anh sinh viên này, như vậy tốt, chứ đâu có cái gì xấu đâu. Bây giờ cái người thứ hai, tức là ỷ lại nhà trường, ỷ lại cha mẹ mình có tiền, ỷ lại thầy giáo, rồi chểnh mảng không có lo học, thì như vậy là hai cái anh sinh viên này đều thất bại hết. Vì vậy cho nên nhà Phật lý sự viên dung. Bây giờ quý vị ra ngoài sân, quý vị tụng kinh được không? Được chứ có sao đâu, thầy cho ra ngoài đó sắp hàng tụng đi. Nhưng mà ra ngoài đó cái tâm nó không có an, mà vô chánh điện thắp nhang, đánh chuông, đánh mõ, rồi bật hào quang lên Đức Phật, tự nhiên những cái hình tượng này nó làm cho cái tâm mình an, mình dễ tụng. Còn mình ra ngoài hè mình tụng không được, bà này dòm bà kia cười, ông nọ dòm ông kia cười lung tung, mà mày vô chánh điện rồi có cái nghi thức của nhà chùa này, có tượng ảnh, có chuông, có mõ, có nhang, có đèn, tự nhiên là cái tâm của mình nó thì nó an tịnh lại được. Nhưng mà lý sự viên dung, mình đọc kinh của Phật là lý, nhưng mà cái ngôi chùa này là cái sự, mình bỏ cái ngôi chùa này mình lấy cái lý không là không được. Vậy cho nên đạo Phật nói lý sự viên dung, không bỏ sự không mà. Bây giờ quý hòa thượng đây y áo trang nghiêm, quý thầy thấy sao? Lộ ra đường thấy cái mấy cái ông ổng cũng ông cạo tóc đó, nhưng mà không có y áo này, quý vị thấy khác. Cái ông cư sĩ đó cũng cạo tóc nhưng mà ổng khác, mà quý hòa thượng đây cũng cạo tóc mà mặc y mặc hậu vô, quý thầy ở trang nghiêm, tức là cái này là sự, cái này là sự, mà bỏ cái sự này không có, không không. Vì vậy cho nên cái tin tha đó là mình tin hai điều kiện. Cái giáo ngôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài ân cần dạy bảo trong các kinh điển. Thứ hai là cái nguyện lực của Đức Phật Di Đà, Ngài ở thế giới Cực Lạc, Ngài tiếp độ chúng sinh vãng sanh về cái thế giới an lành của Ngài. Mình tin cái tha lực đó, như vậy là tự tin và tin tha. Cái nghĩa thứ ba là tin sự, tin lý. Lý sự là nào? Sự là niệm Phật, lý là vãng vãng sanh. Phải có sự mới có lý mới được. Bây giờ muốn nó vãng sanh mà không niệm Phật thì không thể vãng sanh được. Sự là niệm Phật, lý là vãng sanh. Thì nhân quả đó nè, nhân quả rồi nè, lý sự rồi tin nhân tin quả đó nè. Ông thầy nói cái nhân quả trước đó, tin nhân tin quả thì nhân niệm Phật quả vãng sanh, đó là tin nhân tin quả. Lý sự của tịnh độ, có quế độ thì có tịnh độ, có quế độ thì có tịnh độ. Về đi, cái thế giới của chúng ta gọi là nhị nguyên, trắng đen thiện ác phải trái, có quế thì có tịnh. Cái cõi ta bà này gọi là quế độ thì phải có cái cõi tịnh độ. Bây giờ quý vị nhìn lên trên nền trời ban đêm, quý vị vô số vô lượng các vì sao đó, mỗi vì sao đó là một quốc độ. Thì trong vô số các vì sao đó có địa ngục, đó là có cực lạc, là có đầy đủ trong đó hết. Nhưng ở đâu thì xa quá, cái con mắt của mình, phàm phu tục tử của mình không có thấu đạt được. Nhưng mà với tuệ giác của Đức Phật thì Đức Phật nói là có quế độ thì có tịnh độ, đó là sự tịnh độ. Bây giờ lý tịnh độ, tâm tịnh là tịnh độ, mà tâm quế là quế độ. Có một lần thầy giảng ở trên chùa Phước Huệ, ở trên Bảo Lộc, năm 73-74 gì được, lúc đó còn nhỏ lắm, mới ra trường, đang giảng ngon lành vậy, ông đạo hữu đứng dậy: thưa thầy, đệ tử đọc trong kinh Phật đệ tử thấy địa ngục, nhưng mà địa ngục ở đâu thầy giảng sư chỉ dùm, nhiều đó là thầy rối rồi, giờ chỉ ở đâu, chỉ xuống đất được không? Không được. Nói quan cho Phật, Phật không có nói. Thứ hai là chị xuống đất là phản khoa học, học trò nó phản đối. Như vậy thì học kinh Di Ma Cật rồi. Thì trong kinh Di Ma Cật Đức Phật nói là địa ngục không phải ở dưới đất, không phải ở trên không, không phải ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, ở đâu cũng có địa ngục. Mà trong kinh Di Ma Cật nói về thầy pháp sư mà thầy giảng thầy chỉ xuống địa ngục, nói quan cho Phật rồi. Cho nên thầy, hai cái lý do là thầy không chỉ xuống dưới đất. Học trò nó phản đối thầy, nó đi lửa không chứ, ở Vũng Tàu cái mỏ dầu Bạch Hổ nó khoan xuống mấy trăm thước có đụng diêm chúa ở đâu, không có. Như vậy là hai cái vấn đề mà địa ngục ở dưới đất như là từ xưa nay người ta hiểu là hoàn toàn sai lầm. Mà địa ngục không phải đất, thầy mới nói địa ngục ở nhà đạo hữu chứ đâu. Ổng chề cái môi ra bắt cái cầu Mỹ Thuận được à. Ông lắc đầu, ngồi xuống, ngồi xuống. Tôi biết, tôi trả lời đã hữu không hài lòng, nhưng mà bí quá rằng biết làm sao. Bí quá. Thôi bây giờ thầy hỏi hết nha, thầy hỏi hết trong cái hội trường này, quý vị trả lời. Có khi nào ở nhà mình con cháu nó nghịch quá, nó phá quá, quý vị đũa đồ chúa ngục có không? Mình nhà mình là địa ngục cho mình chứa chúa ngục. Đồ quỷ sứ có không? Nhà mình địa ngục cho mình chứa quỷ sứ. Vỗ tay đi ông già, cái anh đầu hổng đi ra liền. Đi ra liền. Không có kinh sách nào nói hết nha. Thầy tự động thầy nghiến ra thầy nói cho kinh sách nào nói. Nó quý, bí quá phải làm sao? Thầy nói vậy thôi, ông đứng dậy đi ra mấy. Như vậy là địa ngục của đạo Phật là địa ngục của tự tâm. Địa ngục của tự tâm. Như vậy là cực lạc của tự tâm thì địa ngục của tự tâm. Tâm tịnh là tịnh độ, mà tâm quế là quế độ, đó là lý tịnh độ. Mà sự tịnh độ thì có cái cõi ta bà này gọi là quế độ, thì có một cõi nước, cái quốc độ đó là an lạc. Đó nè, thanh tịnh viên mãn thì cái quốc độ đó, cái cõi đó gọi là tịnh độ, phải có chứ. Mình suy ra coi, như vậy là sáu nghĩa của chữ tính rồi, phải không? Tính tư lương. Bây giờ sang cái tư lương thứ hai là hạnh tư lương. Thôi bây giờ mình nói trì danh niệm Phật thôi, còn mấy cái kia nó cao lắm mình làm không có được. Quán tượng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, thật tướng niệm Phật mình làm không có nổi đâu. Thôi mình thầy trò mình niệm cho chắc ăn. Mỗi người có sáu chuỗi niệm cho chắc ăn. Bởi vì sao? Cái pháp môn niệm Phật này tức là tình cảm, dẹp tình cảm. Bây giờ thầy là thầy giáo, quý vị là học trò, quý vị ồn quá thầy nói im. Cái này có phải im không? Vậy mà chứ là im hết. Lấy tình cảm dẹp tình cảm, lấy cái này lần để dẹp vọng tưởng. Nhờ cái này mình lần nè, cho mình quên hết tiền bạc con cháu, chiều nó hẹn ai mấy giờ đóng hụi đủ thứ. Đúng không? Nhờ cái này cái mình quên cái đó hết, có gì đâu. Đó là tình cảm dẹp tình cảm. Mình đi đường đập đạp cây gai, thì bây giờ làm sao? Lấy cây gai lễ, lấy cây mũi gai này ra. Đó là đạp gai lấy gai mà lễ. Đó là tức là muốn dẹp cái vọng này thì phải niệm A Di Đà Phật này để dẹp cái vọng này, có vậy thôi, chứ không còn cách nào hết được. Đó là chấp trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà niệm. Bây giờ cái pháp môn này dễ tu, làm sao nó gọn gàng. Nam mô A Di Đà Phật. Cái bỏ bớt hai chữ A Di Đà Phật có ai rầy không? Không ai rầy hết. Việt Nam thầy đó là Hoằng Pháp thì niệm sáu chữ, nhưng mà Dạng Đức thì niệm bốn chữ, của Hòa Thượng Trí Tịnh á là bốn chữ. Mà hai vị đó không có ai rầy ra ra hết, đâu có ai nói vậy đâu, này niệm sáu chữ bị gì, nó gọn gàng, mình bỏ bớt cũng được, không sao đâu. Chữ Nam Mô có nghĩa là cung kính, quy mạng đảnh lễ. A Di Đà Phật là cái tên riêng của vị Phật A Di Đà. Bây giờ mình bỏ cái chữ đó cũng được đó nè, chứ đâu có sao đâu. Rồi bỏ thêm hai chữ nữa thì A Di Đà Phật cũng được, bỏ hai chữ nữa còn Mô Phật cũng được. Ví dụ bây giờ ở này cô Diệu Tính, cổ về cổ làm công quả đây, hòa thượng nói Diệu Tính thầy nhờ chút coi, thì đúng là Diệu Tính phải Nam Mô A Di Đà Phật, Diệu Tính là Mô Phật. Mà thầy không có rầy, nó niệm Phật đó, nó gọn gàng, nó lược bớt còn có hai chữ Mô Phật, là hòa thượng không có rầy. Nhưng mà đúng ra là bên Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng bây giờ nó gấp quá mà ngồi đó mà niệm Nam Mô Đà Phật dài dòng, còn chữ Phật nữa, còn chữ Phật nữa. Thì bà Lưu Vĩnh Khương bên Đài Loan bà niệm Phật đó, quý vị có coi cái phim đó, khi bà hấp hối bà nằm trên giường bệnh đó, con cháu bà ngồi chung quanh đó niệm Phật, bà nói Phật Phật giờ đó hơi đâu nó mà niệm sáu chữ, giờ đâu mà niệm bốn chữ, một chữ niệm không ra, Phật Phật vậy mà thiêu có xá lợi. Đó không? Cho nên cái này nó gọn gàng, gọn gàng, gọn gàng. Sáu chữ, bốn chữ, hai chữ, một chữ. Bây giờ mình còn hơi đó thì mình niệm sao cũng cũng được hết. Mà cái lúc mà hấp hối đó, lấy hơi lên niệm nhập. Cái bà bổn đạo, bà đi thăm cái bà bổn đạo, hai bà đạo bạn với nhau. Bà thấy cái bà bạn, bà lấy hơi lên khó quá. Bà về con gái bà nói, má đi thăm dì Năm thấy sao, tình hình sao? Dì Năm mày tệ quá, cái thở không mà thâu thấy cũng khó nữa. Bây giờ quý vị thấy khó không? Không, bình thường. Nhưng mà lúc đó thở không ra. Dì Năm mày tự thấy khó thở mà thấy khó quá, thì ráng thở chứ gì. Tới chừng bà hấp hổ rồi, con nó ráng thở má, lắc đầu. Ráng thở má hết rồi nữa. Lúc đó hết hơi rồi, sáu chữ niệm cũng không nổi, bốn chữ niệm không nổi, hai chữ cũng không nổi, Phật Phật không. Vì cái danh hiệu đó nó giữ ở trong cái tàng thức, cái A Lại Gia này nó quân tập ở trong này đầy rồi. Đó là, thì một chữ cũng được, bốn chữ cũng được, hai chữ cũng được, sáu chữ cũng được, cũng được. Cho nên gọi là gọn gàng. Như vậy chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và phát bồ đề tâm thì gọi là đa thiện đa phước. Ở trong kinh Di Đà nói nè: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Hành giả niệm Phật mà muốn vãng sanh về tịnh độ không thể thiểu thiện thiểu phước mà vãng sanh, mà phải đa thiện đa phước. Thì thiểu phượng thiện thiểu phước là cái gì? Ở cái cuộc đời này mà mình tu gọi là thiểu phước khó tu lắm. Hiếu kính với cha mẹ là một, ăn chay trường suốt đời là hai nè, bố thí cả cuộc đời là ba nè, cất chùa một mình cất một cái ngôi chùa, Lương Võ Đế cất 72 ngôi rồi. Nhưng mà đó là thiểu phước, mình tu được chưa? Những cái chuyện đó mình tu được là thiểu phước. Bây giờ phát tâm thanh văn thác, phát tâm dị thừa, phát tâm duyên giác, phát tâm phàm phu, phát tâm. Nhưng mà tất cả sự phát tâm đó là thiểu thiện chứ không phải là thiểu phước. Chỉ có phát bồ đề tâm, vì bồ đề tâm là chư thiện trung vương, là vua của tất cả các pháp lành. Cho nên hành giả niệm Phật phải phát bồ đề tâm, có nghĩa là niệm Phật để thành Phật. Và chấp trì danh hiệu của Đức Phật A-di-đà mà niệm, thì gọi là đa thiện đa phước mới vãng sanh. Như vậy cái bồ đề tâm này là tinh sâu nguyện thiết là bồ đề tâm. Quý vị phải tin và phải nguyện. Nên là tin phải nguyện. Mình chắc trì mình niệm rồi thì hai cái nghĩa là tin sâu nguyện thiết hành thâm. Hành thâm là mình niệm Phật rồi, là hai cái này là tin và nguyện thì gọi là bồ đề tâm. Như vậy là phát bồ đề tâm, chấp trì danh hiệu Đức Phật Di Đà mà niệm thì gọi là đa thiện đa phước mới vãng sanh. Còn tất cả những cái pháp tu khác gọi là thiểu thiện thiểu phước, không vãng sanh. Như vậy thấy cái pháp môn trì danh, cái công đức còn lớn chưa? Cái thứ ba nữa là nguyện tư lương, tức là cái việc làm của mình là phải có mục đích rõ ràng. Mình ước mong cái chuyện đó, mình có cái đứa con nó thích nhạc, nó thích nhạc, mình cho nó vô cái trường âm nhạc đó, nó học thời gian 3 năm, nó ra nó gọi là nhân tài. Nói nhân tài phải đủ 3 điều kiện: một là cái sở trường của nó, cái sở thích của nó; hai là vô cái trường đó học thời gian bao nhiêu năm thì nó ra trường, bây giờ nó gọi là nhân tài. Thì cái người tu tịnh độ cũng vậy, muốn vãng sanh về tịnh độ tức là phải có cái sự ước mong tha thiết, là cái sở trường của mình đó. Rồi niệm thời gian bao lâu, có thời gian, nhưng mà nhất định là chúng ta phải đặt cái mục đích là phải vãng sanh cực lạc. Bây giờ sáng quý vị thức dậy, quý vị làm vệ sinh cá nhân xong rồi mặc y phục chỉnh tề đi đâu? Đi chùa, đi thăm bệnh, đi ăn tiệc cưới, sinh nhật, đi lễ mừng thọ, phải có mục đích. Đằng này sáng rồi thức dậy rồi cũng mặc đồ mặc đạt rồi, bảnh bao lắm, đi không biết đi đâu, vô duyên. Tới chiều về đói bụng quá trời nên không biết đi đâu. Như vậy là cái việc làm của ta không có mục đích thì không có kết quả. Cho nên vì vậy mà người tu tịnh độ là tin sâu nguyện thiết hành thâm, hành rồi và phải nguyện vãng sanh cực lạc, thì cái việc tu hành của chúng ta nó mới có gì, mới có kết quả. Đó là ba món tam tư lương tịnh độ. Bây giờ thì kể cái chuyện này quý vị nghe. Ở bên Úc á, năm ngoái thì đi giảng bên đó, đi giảng chùa Liên Trì ở Melbourne. Thì giảng xong rồi cái bà già đó, bà mới mời thầy ra ngoài, rồi bà kể chuyện gia đình bà cho thầy nghe. Nội dung thế này: gia đình con có 5 người mà hai phe, hai thằng con trai tu thiền, hai vợ chồng con với đứa con gái tu tịnh độ, hai phe. Thì chồng con mới, bác sĩ gia đình đó, ông mới cho biết rằng tình trạng đó nguy ngập lắm, phải đưa đi bệnh viện. Thì vô bệnh viện thì bác sĩ mới cho biết rằng bi đát lắm, cái bệnh này không qua 24 giờ. Thì bà mới nói con gái út của bà đó, con điện cho hai anh con, nói bố bác sĩ cho biết là bệnh tình nguy ngập lắm, không qua 24 giờ rồi, hai anh con niệm con niệm Phật để hồi hướng cho bố. Bởi vì bà niệm Phật thì bà nghĩ ai cũng niệm Phật, cái quán tính của bà là... Hai cậu con trai nó trả lời bả điện thoại, chứ không phải là bả điện thoại, trực tiếp bà điện: con ơi, bác sĩ nói bệnh tình của bố nó nặng lắm, không qua 24 giờ, tụi con niệm Phật hồi hướng cho bố đi. Hai cậu con trai mới trả lời với bà là thời buổi này niệm Phật lạc hậu lắm mẹ ơi. Bà buồn quá, bà buồn phỉ báng tịnh độ. Rồi ông ơi chết đưa vô cái phòng lạnh. Bà mới về thì đêm bà nói đâu có ngủ, thầy chồng chết mà sao ngủ, mơ mơ màng màng. Ông về ông báo mà ông nói tôi chưa có chết sao bà bỏ phòng lạnh. Sáng bà mới gọi con gái bà mới lái xe vô cái nhà hoàng đó, yêu cầu cái người phụ trách mở cái phòng lạnh. Thì bà rời trái tim ông còn đập. Bà mới gọi ông bác sĩ trưởng khoa đó, bà mới nói các ông làm việc thất trách, chồng tôi chưa chết mà đem xuống bỏ phòng lạnh. Ông bác sĩ ông nói tôi làm việc mấy chục năm không có thất trách đâu. Cái phòng lạnh này đó, cái người bình thường như bà nó vô nằm 10 phút chết, nó âm 30 độ sao sống. Một buổi chiều hôm qua đêm nay nó sáng này nữa làm sao sống, âm 30 độ. Cái cục đá nước đá mình không mình để chịu nổi không? Nói không độ hả? Mà cái đây là vấn đề tâm linh đó bà. Chứ không, tôi không thất trách đâu. Bởi vì hai cái vấn đề này, một là cái người bình thường vô cái phòng lạnh này nằm một chút cũng chết. Thứ hai nữa là mình làm việc mấy mươi năm mà cái bác sĩ trị tim mà thì không có vấn đề thất trách. Cho nên ông bác sĩ mới nói đây là vấn đề tâm linh. Rồi bà mới xỉu, thì con gái mới chở bà vô bệnh viện cấp cứu. Thì bà nằm trong bệnh viện đó, ông về ông báo mộng, ông nói niệm Phật cho tôi mới chết. Thì trong lúc này đó, cái người em gái mới điện cho hai người anh đó, anh ơi bố còn sống chưa có chết, anh về thăm bố. Thì hai người con trai này nghe bố còn sống thì mới lái xe về đó để thăm đứng đó. Nhưng mà bà mẹ bà kêu niệm Phật thì phản đối. Nhưng mà nói bố còn sống thì hai người về đứng đó. Thì bây giờ cái người con gái mới đến chùa Hoa Nghiêm thưa với thầy trụ trì. Thì chùa Hoa Nghiêm bữa đó có cái lễ trai tăng, cho nên thầy thiện tâm đi không được. Thầy cho 6 người, 3 nam 3 nữ trong cái đạo tràng đó đến cái nhà hoàng đó niệm Phật. Thì trong lúc ban hộ niệm của chùa Hoa Nghiêm đó niệm Phật thì hai người con trai của ông đứng đó là bắt đầu ông dần dần ông chết. Bây giờ chết niệm Phật rồi mới chết. Tôi nói thôi bà kể tôi nghe này, chiều 2 giờ bà đem xe bà đón tôi về nhà bà, tôi thắp nhang cho ông rồi tôi nói chuyện cho trong nhà đó nghe. Thì 2 giờ bà gia đình đem xe đón thầy thì khoảng có 15 người tập trung ở cái nhà đó. Thầy vô cái nhà đó, thầy thắp hương cho ông cái bàn thờ linh đó. Thầy ngồi xuống, quý vị ngồi xuống đây thầy kể cho nghe. Nếu ở Việt Nam thì có cái tình trạng là người chết mà hồi dương. Đó là hồi nhỏ thầy ở chùa, sư phụ thầy dẫn đi hộ niệm cho cái bà đó. Bà chết rồi, liệm vô quan tài rồi mà cái nắp, cái hòm đậy có một nửa thôi, chờ cái đứa con gái trên bình dương nó về rồi đậy. Thì cái khăn đắp mặt nó nhúc nhích, ta mở ra đây bà sống, mở ra sống được 8 tháng. Rồi chết một lần nữa, kỳ này kỹ lưỡng hơn, liệm vô rồi sống là đem ra 5 tháng nữa, chết lần nữa mới chết thiệt. Cái bà già đó chết 3 lần, lần trước mấy tháng, lần sau mấy tháng, hồi còn nhỏ thì chứng minh. Còn cái chuyện hầu dương 5-7 tiếng một đêm, cái chuyện đó thường. Nhưng mà ở bên Úc này, chết rồi đem vô cái nhà hoàng bỏ trong cái phòng lạnh nó làm sao mà hồi dương, đâu có đem về nhà được, không có vấn đề hồi dương. Đây là vấn đề tâm linh, vì hai cậu con trai của ông bắt pháp môn Tịnh Độ, nó cho rằng thời buổi này mà niệm Phật lạc hậu, cho nên ông hiện ra cái tướng đó để cho hai thằng con trai đó về đứng đó và ban hộ niệm chùa Hoa Nghiêm đến niệm Phật, rồi ông mới chết trước mặt hai đứa nhỏ đó. Pháp môn Tịnh Độ thù thắng quá, linh nghiệm quá. Chuyện có thiệt đó, chuyện có thiệt đó. Câu chuyện này Hòa Thượng Trí Tịnh có viết ở trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu. Nán lại một ngày, là cái bà này niệm Phật 20 năm, bà mới nói với đứa cháu ngoại, bà cháu ngoại gái đó, con lên chùa Bồ Đề, con thưa với sư cụ đó, nói bà ngoại mời sư cụ xuống để bà ngoại theo Phật, bà ngoại thấy Phật Di Đà này 3 đêm. Thì bà cũng có bệnh sơ sài vậy thôi, tuổi lớn mà. Cái đứa cháu ngoại đó gái mới lên chùa Bồ Đề, mới thưa sư cụ. Sư cụ mới nói bữa nay mùng 7 con, ngày mai là vía Thích Ca, hồi xưa là cúng vía mùng 8 đó. Con về con nói với ngoại là nán lại một ngày, mai sư cụ tắm Phật xong rồi sư cụ xuống. Người cháu ngoại đã về nói với sư cụ, nói ngoại nán lại ngày rồi mai sư cụ tắm Phật rồi sư cụ xuống. Thì sáng 10 giờ ngày mùng 8 đó, bổn đạo tập trung rồi sư cụ chủ lễ tắm xong rồi cụ mới nói thôi các ông các bà ở nhà ăn chè chơi, tôi đi thăm bà bổn đạo một chút, tôi hẹn bả hôm qua nay để bả trông. Thì xài sách dù thì sư cụ xuống, thì người cháu đã đón ngoại ơi sư cụ đến. Bà mới nói con đợi thầy hôm qua nay, thầy niệm Phật cho con đi. Cái dù của sư cụ còn má cái tay này, sư cụ mới niệm Phật. Thì bà nằm ở trên cái giường bệnh đó, sư cụ đứng đó, sư cụ niệm, niệm đâu 5-10 phút gì đó, sao thầy thấy rằng bà có cái sự chuyển biến yếu dần dần. Cái là thầy kết thúc bài niệm tứ thánh và Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 3 lần, là bà đi một cách nhẹ nhàng, nán lại một ngày. Bây giờ cái nhà đó sau đó là chuyển thành cái chùa cải gia vi tự. Cái người cháu ngoại gái đó là ni sư trụ trì cái chùa Pháp Tánh, mà cái người em của ni sư, cháu ngoại của bà là em của ni sư đó, là Hòa Thượng Tắc Thành trụ trì chùa Đông Phước mới tịch đây mấy năm. Đó là cái câu chuyện mà nán lại một ngày Hòa Thượng Trí Tịnh có ghi lại trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu. Quý vị thấy màu nhiệm linh ấn không? Rồi thầy học Di Đà Sớ Sao, Hòa Thượng Trí Thủ dạy. Trong Di Đà Sớ Sao có cái câu chuyện thế này. Chùa Đông Lâm ở bên Chiết Giang ở bên Tàu có nuôi một con sáo mà dạy nó niệm Phật thôi. Một ngày niệm 3 thời, ban đêm niệm 3 thời, thì con sáo niệm đủ 6 thời. 2 năm trôi qua, từ ngày nó lột lưỡi nó biết nói tiếng người dạy nó niệm Phật 2 năm, thì khuya hôm đó chư tăng niệm Phật không nghe con sáo nó niệm. Sau đó chư tăng họ ra cái lồng, họ phát hiện là nó chết đứng, nó không có ngã xuống. Thì chư tăng mới báo cho Hòa Thượng Viện Chủ, Hòa Thượng mới nói lạ đó, con người chết cũng phải ngã, thậm chí con voi chết cũng phải ngã, con ngựa chết cũng phải ngã, nói chung là động vật chết phải ngã, tại sao con sáo ở chùa mình chết mà nó không ngã xuống nó đứng? Đây là vấn đề linh nghiệm. Thôi các thầy nên coi nó là đồng môn đồng đạo với mình, liệm rồi đưa linh niệm Phật làm đàng hoàng. Rồi quý thầy mới lấy gỗ đóng một cái quách nhỏ nhỏ như em bé vậy đó, liệm con sáo vô, rồi niệm Phật đưa ra ngoài giường chùa đó chôn. Một đồng môn đồng đạo của mình mà. Rồi các thầy mới lấy gạch ngói, quý vị dụng sắp sắp vòng vòng nó như cái mộ vậy, kỷ niệm. Một năm sau thì chư tăng họ đi làm vườn, họ mới phát hiện là một cái bụi sen nó mọc lên, có lá, có hoa, có trái, có búp, cái mùi thơm ngào ngạt cả cái vườn chùa đi. Chư tăng họ báo với hòa thượng viện chủ. Hòa thượng ra, hòa thượng thấy, hòa thượng nói đây là vấn đề linh ứng, cái mộ của con sáo. Thôi để đó, ngài mới viết một cái phong thơ ngài cho người gửi cho vua Đường. Bởi vì Đường Huyền Tông là một Phật tử, thì ý của hòa thượng là muốn cho nhà vua đến để chứng kiến cái sự mầu nhiệm này, để nhà vua tăng thêm cái niềm tin với Phật pháp. Nhà vua nhận được cái phong thư của hòa thượng, nhà vua trực tiếp đến thì dẫn ra ngoài vườn đó. Hòa thượng mới nói với chư tăng nơi này, các thầy cẩn thận nha, làm cho nhẹ nhàng, đào thử coi ở dưới cái gốc của bụi sen này là cái gì. Bởi vì sen không mọc ở trên gò cao, phải mọc ở dưới nước, ở dưới ao, ở dưới bùn. Sao lại sen mọc ở trên nền chùa, vườn chùa là sao? Các thầy cẩn thận nha. Chư tăng họ cẩn thận, họ đào, họ phát hiện cái lưỡi con sáo mọc lên bụi sen. Bây giờ vua Đường cảm kích, và tăng ở trong chùa đó, tăng chúng ở trong chùa đó hết sức là kính phục, cho là đây là một sự linh ứng. Vua Đường mới làm một bài thơ tứ tuyệt, 7 chữ 4 câu: nhất hữu linh cầm biệt biệt nhi, giải tòng tăng khẩu niệm a di, lập vong lung bế hồn nhàn sự, tử hóa liên hoa giả thế kỳ. Có một con chim biệt biệt nhi, nó nghe thầy dạy niệm a di, trong lòng giam hãm không sao lãng, chết đứng mọc sen thế môi kỳ. Như vậy đâu phải con người mình niệm Phật mới có kết quả, mà con sáo niệm Phật cũng có kết quả. Thứ hai là con chuột của Hạ Liên cư sĩ. Hạ Liên cư sĩ là đệ tử của Đại sư Ấn Quang. Cái đạo tràng của ngài 3.000 người niệm Phật. Thì hôm nọ ngài dọn phòng, ngài bắt gặp một con chuột con bằng ngón tay vậy. Ngài sợ đem ra ngoài nó để hớ hỉnh mèo nó chụp, cho nên ngài bỏ trong cái thùng ngài nuôi. Dần dần nó lớn, nó làm quen với ngài, nó không đi đâu hết. Ngài ngồi ngài niệm Phật thì nó ngồi trên cái vạt áo tràng của Hạ Liên. Ngài đi kinh hành thì nó đi theo cái dấu chân của Hạ Liên. Ngài ăn thì ngài cho nó ăn, rất là ngoan. Nhưng nó không nói được như con sáo, nó chỉ cái hành động của nó, chứ còn nó không nói được. Như vậy con chuột thì nó sống được bao nhiêu năm? Thì hôm đó Hạ Liên mới báo tin cho đạo tràng là 10 ngày nữa Hạ Liên vãng sanh. Thì đạo tràng mới cắt phiên rằng hành giả đến tư thất của Hạ Liên cư sĩ niệm Phật 24/24. Đúng 10 ngày Hạ Liên cư sĩ ngồi an nhiên mà vãng sanh. Thì bây giờ trong đạo tràng họ mới thắc mắc con chuột ở đâu. Ngày thường thì nó theo Hạ Liên, ăn cũng ở chung, rồi kinh hành cũng đi, rồi ngồi niệm Phật. Tất cả những cái cử chỉ hành động của ngài Hạ Liên là con chuột đã làm theo hết. Bây giờ ngài Hạ Liên chết rồi, nó ở đâu? Người ta đi vô phòng người ta kiếm thì nó đứng trên cái chiếc giày của Hạ Liên, nó chết. Như vậy trong đạo tràng mới nói là Hạ Liên cư sĩ vãng sanh, con chuột vãng sanh theo. Mình niệm Phật mà thua mấy con đó chắc dở quá. Đúng không? Dở quá. Thì bây giờ ngoại đạo niệm Phật. Cái ông này là chức sắc lễ sanh của đạo Cao Đài Tây Ninh. Con ông mới bảo lãnh qua Mỹ này ở San Jose. Thì năm đó gia đình mới đi du lịch, đi qua bên Mã Lai thì gặp Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh Vô Lượng Thọ. Thì ông nghe một cái đoạn kinh nào đó, ông mới tâm đắc, ông xin quy y với Pháp Sư. Thì Pháp Sư mới cho ông cái sâu chuỗi, nó thôi 80 tuổi rồi, ông có nhớ gì nữa, trí kém dần lắm, thôi niệm Phật đi. ông mới về Mỹ ông niệm Phật được 3 năm. Thì ông mới điện thoại cho pháp sư là bây giờ pháp sư về Đài Loan rồi. Ông mới nói là sư phụ ơi, con thấy Phật ở Di Đà này 3 đêm, con xin sư phụ con theo Phật nha. Pháp sư mới nói là nhân duyên thời cơ đến thì ông đi, ông ngồi an nhiên mà vãng sanh. Người đó là chức sắc cao đại, mới bắt đầu niệm Phật 3 năm. Thế mà sự vãng sanh rõ ràng. Bây giờ cái ông này niệm Phật mượn đệ tử của Hòa Thượng Thiện Hòa ở chùa Ấn Quang. Ông làm nhân viên đường sắt thì về hưu rồi, cái người con đó lại còn làm việc. Người con mới nói bố ơi, bây giờ bố về hưu rồi, bố ở nhà niệm Phật nha, tất cả mọi việc gia đình con lo hết, bố khỏi lo gì hết, bố niệm Phật thôi. Ông bố mới nói làm cái nghề gì té tiền bố mới làm. Ở nhà rồi sáng ông đem cái mâm ra ngoài đường đó, ông bán tim đèn, đá hột quẹt, rồi kim băng, rồi đại khái vậy đó, có tiền. Ông nói làm cái nghề gì té tiền ông mới làm. Người con mới đến chùa Ấn Quang thưa với Hòa Thượng, bây giờ bố con đó có nhiều thì giờ lắm, con khuyên bố niệm Phật mà bố từ chối, bố nói làm cái nghề gì té tiền bố mới làm. Bây giờ thầy có cái cách gì thầy giúp cho bố con không? Hòa Thượng nói được rồi, chủ nhật đạo hữu dẫn ông cụ đến đây, thầy mướn ông niệm Phật thì trả lời té tiền, vì cái nghề đó là té tiền thì ông làm cái gì. Rồi hai cha con tuần chủ nhật tuần sau tới, Hòa Thượng hỏi chứ ông cụ ở nhà làm cái gì? Dạ rồi có làm cái gì, về hưu rồi bán đá quẹt tim đèn rồi kiếm bậy nó lời cho nó vui. Hòa Thượng nói thôi đừng có bán nữa, bây giờ cái nhà của ông đó sáng mặt trời nó rọi vô nắng dữ lắm, ông ngồi đó bây giờ ông niệm Phật để tôi trả tiền, mà nếu như cái tuần này ông niệm tăng hơn cái tuần trước thì tôi tăng lương, mà hay ông niệm ít thì tôi hạ lương, cố gắng niệm đi. À, được về niệm, về nó thôi được rồi, bây giờ thầy Thiện Hòa mướn bố niệm Phật, bố không có bán đá quẹt tim đèn nữa, bây giờ bố niệm Phật. Rồi niệm Phật chiều thứ bảy dẫn tới chùa Ấn Quang thì nghe người con đó lòn tiền đưa cho Hòa Thượng trả lương cho bố, tiền quá trời xếp để vô niệm này ham tiền lắm, cái tật ham tiền, niệm Phật để có tiền vậy thôi. À, bữa đó ông mới nói con dọn cái lầu ở trên đó, bạn Phật đó, bố lên bố niệm Phật, tao ngồi dưới này con mày nó chạy qua chạy lại nó ồn quá, tao niệm không có nhiều, lên trên lầu niệm cho nhiều để từng đó là lãnh lương cho nó nhiều. Rồi cái vậy lên nó niệm, sáng rồi điểm tâm xong rồi xách sổ chuỗi lên rồi nó niệm. Tới 11:30 rồi, thằng con đi học về, bố nói con ơi, con lên lầu mời ông nội xuống ăn cơm. Thằng nhỏ nó lên nó nói ông nội xuống ăn cơm, ông làm thinh. Ông nói vậy trời, nó chờ ngồi nó ông nội xuống ăn cơm làm thinh. Nó lại nó đụng rồi cưng ngắt, nó chạy xuống nó khóc, nó ông nội chết rồi bố ơi. Bố nói chết gì, sáng ông nội sách chủ đi niệm Phật mà chết. Thì bố lên bố coi, con kêu 2-3 lời ông nội không có trả lời, con đụng cưng ngắt. Thì ông con chạy lên thấy ông bố chết rồi, niệm Phật mướn mà cũng có kết quả. Đây có ai niệm Phật mướn không? Tức là niệm đến cái chỗ vô niệm, niệm nhưng mà đến chỗ. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương thầy học là cho 100 người ác ăn không bằng cho 1 người thiện ăn. Mình nghe được không? À, cho 100 người thiện ăn không bằng cho 1 người trì ngũ giới ăn. Nghe được không? Cho 100 người trì ngũ giới ăn không bằng cho 1 người 10 giới ăn. Cho 100 người 10 giới ăn không bằng cho 1 vị tỳ kheo ăn. Cho 100 vị tỳ kheo ăn không bằng cho 1 vị Bích Chi Phật ăn. Cho 100 vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho 1 người không tu không đắc ăn. Cái chỗ nó khó hiểu quá. Không tu không đắc tức là người ác rồi. Có phải không? Phải đầu tiên hết á là lại cho 100 người đó là ác ăn không bằng cho 1 người thiện ăn, rồi cuối cùng cho 100 vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho 1 người là không tu không đắc ăn. Thì như vậy mình hiểu không nổi cái đoạn kinh này thì mình cho rằng là mâu thuẫn là vì không tu không đắc là người ác. Hồi đó thầy học tới chỗ đó lùng bùng cái lỗ tai muốn nổ luôn, hiểu không được, khó hiểu quá. Như vậy là cái người đó tu không thấy mình tu, mà đắc không thấy mình đắc. Ông già này không thấy mình niệm Phật nữa nè. Như vậy là cái chỗ niệm đến vô niệm là thanh tịnh, đến niệm đến chỗ vô niệm là thanh tịnh, là viên mãn. Cho nên cái ý nghĩa đó là cái người không tu không đắc, có nghĩa là không thấy cái pháp mình tu, không thấy cái quả mình đắc, gọi là vô tu tu vô chứng chứng. Cái bậc đó là cái bậc tối thượng. Còn mình tu, mình thấy mình tu, mình tụng một ngày mấy bộ kinh mình biết, tháng mình niệm Phật mấy ngày mình biết, mình còn thấy cái pháp mình tu. Cho nên nó là còn năng sở. Mình lại Phật mình đọc là năng sở lễ, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghi. Mình đứng đó mình nói với Đức Phật này nè, ngài bị con lại là sở lễ, còn mình là năng lễ. Con là năng, ngài là sở, ngài bị con lại. Con là người hai lại, con với thầy bằng bằng nhau. Mình nói với Phật vậy đó. Cho nên đạo Phật đặc biệt lắm. Không ai dám nói câu đó với cái giáo chủ của mình đó. Dám nói với Chúa không? Dám nói không? Con là người hai lại, còn ngài là bị con lại. Con với ngài bằng nhau, bình đẳng. Mới cảm ứng đạo giao nan tư nghi. Còn mình đó, mình thấy là mình là phàm phu tội lỗi. Còn cái vị đó là cái bậc đạo cao đức trong cái vị Phật, mình còn thấy năng sở chưa được. Cái lại Phật cái đó chưa có cảm ứng đạo giao năng tư nghị, mà phải là năng sở lễ, sở lễ tánh không tịnh, tức là năng sở phải là thanh tịnh bình đẳng. Vì Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật là bình đẳng chứ gì đó. Mình là thành Phật sau, ngài thành Phật trước, Phật Phật anh mình, Phật em như vậy đó, bình đẳng đó. Rõ ràng. Vì cho nên những cái mầu nhiệm đó, bây giờ cái người này dốt, cái ông này dốt niệm Phật, không biết chữ gì hết, làm công công quả. Thế thì hòa thượng trụ trì mới nói thôi, bây giờ ông 60 mấy tuổi rồi, lăng nghiêm ông học không có thuộc đâu, đại bi cũng không có thuộc đâu, thôi bây giờ đó là cho sâu chuỗi này nè, cốt đất cùng niệm Phật, kéo nước cùng niệm Phật, bữa củi còn niệm Phật, nghĩa là lúc nào làm việc thì niệm Phật bằng cái tâm, còn lúc nào nghĩ thì niệm Phật bằng sâu chuỗi, ráng niệm. Được không? Còn nằm bạch hòa thượng nhiều thì không được, chứ Nam Mô A Di Đà Phật khỏe, dễ quá, đâu có vậy đâu. Thôi con niệm, niệm, làm công quả được mấy năm. Cái hôm đó thầy tri chúng, thầy quản chúng, thầy mê trên quả đường buổi sáng đó, thầy mê nói là khuya nay đó, là cả chùa chúng ta thức dậy làm lễ rước vía, ngày mai 17 tháng 11 là vía Phật Di Đà. Ông công quả đó, ông điểm tâm sáng xong rồi ông chạy lên phương trường, ông thưa với hòa thượng. Bạch hòa thượng, thầy tri quản chúng mới nói là mai vía Phật Di Đà có đúng không? Hòa thượng nói mai 17 tháng 11 vía Phật Di Đà đó, khuya nay thức dậy sớm rước vía nha, ngài cho con theo Phật ở Di Đà với. Mày mà mảnh như trâu với chết như chóc gì mà theo Phật với đà. Thôi để đưa ông báo rồi đi. Dạ, xuống đi làm công quả tiếp. Bởi vì hòa thượng nghĩ là theo Phật với đà tức là chết, mà cái ông công quả này con mạnh sần sần này có gì đâu mà chết. Hòa thượng mới nói chơi, thôi để 23 đưa ông táo, mày đi với ông táo. Chiều 23 nhà bếp họ nấu sôi, họ đưa ông táo, chờ cái về cơm trái đó, ông ăn nửa về cơm trái rồi ông nhớ, ông để xuống, ông chạy lên phương trượng nó bạch hòa thượng. Hôm trước còn lên con xin với ngài đi, con đi Phật Di Đà, ngài nói đi với ông táo, bữa nay đưa ông táo con đi nha. Hòa thượng nói mày đi. Xuống cái nhà bếp, sau cái nhà bếp, cái nhà để củi đó, có cái bộ phản nhỏ nhỏ leo đó rồi ngồi đó giảng sanh. 5 giờ rồi chư tăng họ dọn cơm, không thấy ông quả đâu, chạy kiếm. Ta thấy ông ngồi đó nó la chứ tu thì có giờ có giấc, giờ nào tu, giờ nào dọn cơm, không lo dọn cơm ăn mà tu. Làm thinh nói hả? Chết rồi nói vậy. La ngồi đó làm thinh, đụng chết à. Chạy lên thưa với hòa thượng, Bách Hòa Thượng, cái ông Công Quả ông chết rồi, ngồi ở ngoài nhà cũ ông chết rồi. Hồi nãy nó lên nó xin ra tao, nó đi với ông Táo đó. Thế thì cái ông Công Quả này đi với Phật Di Đà hay đi với ông Táo? Đi với Phật Di Đà, ông Táo đâu mà đi. Nhưng mà cái lời của Hòa Thượng trụ trì là không cho đi với Phật Di Đà 17 tháng 11. Cho nên ông đợi tới cái ngày đưa ông Táo ông đi. Cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh. Rồi, cái ông này là giữ bò. Ông này giữ bò, không có tham gia chùa nào niệm Phật hết. Thả bò lên núi, kiếm chỗ nào mát mát ngồi niệm niệm Phật 18 năm. Lên trên núi niệm đó, không có chùa chiền, không có tham gia Phật thất gì hết. Bữa đó ông mới nói, ngày mai không có thả bò, cho nó ăn rơm ăn gì đó, không có thả. Rồi quét dọn nhà cửa, bàn thờ gia tiên, bàn Phật đồ, nấu cơm để cúng Phật trưa. Để con cháu ổng lui cu làm ý nhà bếp, ổng ra ngoài vườn ổng hái lá xả, rồi lá chanh, lá bưởi gì đó, ổng nấu một nồi như nồi sông rồi đó, tắm thay bộ đồ mới đàng hoàng. 11 giờ ổng đuổi hết, xuống dưới hết đây để bố thanh tịnh, để bố cúng ông bà, bố cúng Phật, leo lên bộ phản ngồi đó chết. Mấy đứa nhỏ nó đợi hoài tới 12 giờ hơn rồi không thấy bố xuống ăn cơm, nó chạy lên nó mời xuống ăn cơm, lên rồi ông ngài nó mất. Nhưng mà trước đó 3 tháng cái thằng con đó là huynh trưởng gia đình Phật tử, vì cái năm đó là cái ngày giỗ Bác Thám là ngày mùng 10 tháng 3 đó, là giỗ tại chùa thầy, cho nên nó về chùa tối hai thầy trò ngồi uống trà nó mới kể cái chuyện đó. Bố con viết trên cái bảng đen của thằng con học ngày giờ bố chết, mà con không có tin, con không tin chuyện đó. Nhưng mà khi bố con chết ngồi trên bộ dáng đó thì con dòm lại là trên cái tấm bảng đen đó là đúng cái ngày giờ mà bố con viết đó, trước đó 3 tháng bố con viết ra đó rồi. Như vậy có đúng là cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, rõ ràng. Đó là những cái mẫu chuyện thầy đã chứng kiến, thầy thấy, thầy mới biết rằng cái pháp môn niệm Phật là hết sức là màu nhiệm hết rồi. Đây là cái việc mới nhất. Cái anh này ở bên Mỹ, ở bên Cali, ở Washington gì đó, bà chị bà nói thầy quên rồi. Bà chị bà ở Phú Nhuận, gần cái chùa Quán Thế Âm á. Bà xuống thầy bà nói, thầy ơi, thằng em con năm nay 50 mấy tuổi mà hồi nhỏ lớn chưa bao giờ nó bước tới cửa chùa hết, mà nó ung thư nó đau này mấy năm, vợ nó mua cái thuốc dán mà giảm đau rồi dán hết tiền hả thầy, khổ lắm, nghèo lắm. Bây giờ thầy viết cái thơ, thầy khuyên em con quy y Tam Bảo, con mang ơn thầy. Thầy viết cái thơ đó 3 đêm, thầy viết nửa trang giấy học trò thầy để đó, thầy trì chú Đại Bi 24 biến. Với thầy nghĩ là thầy không đủ cái năng lực, nhưng mà nhờ cái gì, cái thần lực của Bồ Tát Quán Thế Âm thì có hiệu quả. Rồi thầy viết nửa trang nữa, thầy để đó, thầy trì chú, viết nửa trang nữa trì chú, 6 lần viết như vậy. Bà chị gửi cái thơ đó qua bên Mỹ rồi, thì anh nói bà vợ đó lên chùa Dược Sư đó, mời quý sư đó xuống quy y cho tôi. Thì mấy sư đó xuống quy y đó, đặt pháp danh là Quảng Minh. Bà vợ điện qua về Việt Nam, bà chị bà mừng quá. Bà ra bà nói, thầy ơi, bây giờ đó thầy viết dùm một cái thơ, thầy khuyên em con niệm Phật. Thầy nói không được đâu, cái đó khó lắm. Bởi vì quy y đó thầy chỉ có gật đầu được không? Được. Chỉ vậy thôi, không có nói gì hết. Còn niệm Phật là phải gia công mà niệm, chứ không phải đơn giản. Mà hồi nhỏ lớn chưa niệm Phật khó lắm. Thầy từ chối, thầy không biết. Cổ ngồi cổ năn nỉ 2 tiếng đồng hồ thầy mới biết. Thầy viết cái thơ thầy cũng làm cái kiểu đó, viết một khúc thầy kể cái chuyện màu nhiệm của niệm Phật thôi chứ không gì. Trì chú viết một khúc, trì chú viết một khúc, trì chú viết 7-8 khúc như vậy đó, gửi qua Mỹ. Quảng Minh mới đọc xong rồi cười nói, bà lên chùa nói sư phụ tôi cho tôi cái sâu chuỗi ngắn ngắn vậy chứ dài quá tôi ngồi vậy không có được, sâu chuỗi ngắn ngắn vậy chứ không biết 18-19 hột gì. Ở trên chùa cho sâu chuỗi 18 hột về, Quảng Minh mới niệm được 4 tuần. Quảng Minh mới nói bà vợ là không có dán thuốc dán nữa, tôi có thuốc dán, có Phật Di Đà rồi mà không có dán nữa. Bà vợ mới nói thôi đi, tối rồi ông nhất ông la không ai ngủ được hết, mua thuốc dán để đó mà Quảng Minh không cho dán. Bà vợ mới nói tội nghiệp lắm thầy, cái ngày đầu đó hai cái tay Quảng Minh mà bấu cái bắp đùi rồi xước máu hết nhưng mà không cho dán. Ngày thứ hai, ngày thứ ba các em bình thường không dán được, không có nhức la gì hết. Bữa đó Quảng Minh mới làm vệ sinh, Quảng Minh ưa là vợ làm vệ sinh cho Quảng Minh. Bà vợ mới nói tôi nuôi ông này 3 năm mà không có lúc nào mà cái sắc diện của ông mà đẹp mà hồng hào như lúc này hết. Quảng Minh nói bà lấy cái gương tôi soi thử coi. Vợ Quảng Minh lấy cái gương soi thì Quảng Minh mới cười nói bà muốn đẹp như tôi, bà niệm Phật như tôi đó. Bây giờ rủ rồi rồi. Bây giờ bà vợ tin rồi. Bởi vì những cái việc mà không dán thuốc dán mà Quảng Minh không có nhức nữa là vợ Quảng Minh tin rồi. Cái thứ hai là cái sắc diện nó đổi lại, nó khác như cái ngày thường tiều tụy lắm, nó buồn bã lắm. Thì hai cái việc này vợ Quảng Minh tin và hai vợ chồng tiếp tục niệm Phật. Được 2 tuần hơn gì đó, Quảng Minh mới nói ngày mai bà sắp xếp công việc nhà đó, ổn định bắt ghế ngồi đây niệm Phật cho tôi. Nội trong ngày nay tôi theo Phật ở Di Đà. Vợ Quảng Minh mới nhắc ghế ngồi đó niệm. Thì bên này là tối mà bên kia là sáng, bên này là sáng bên kia là tối. Thì lúc đó là 7 giờ thầy Y Hậu chuẩn bị lên chùa làm lễ kiện đánh lên rồi. Chiều 14 tháng 10 âm lịch thì thầy ở trong phòng thì ra thì điện thoại nó reo. Thầy mới trở vô thầy dở điện thoại thầy nghe thầy vợ Quảng Minh nói bạch thầy, con báo tin cho thầy mừng là Quảng Minh chết mà cái tay còn lần cái hạt chuỗi để trên ngực còn lần. Thầy mới nói, thầy nói trong điện thoại đó, A Di Đà Phật, Đức Phật A Di Đà lai nghinh tiếp dẫn Quảng Minh, thầy chúc mừng cho Quảng Minh vãng sanh cực lạc. Rồi thầy bỏ điện thoại thầy đi làm lễ. Thì sau khi cái buổi lễ trên chùa xuống, thầy bà chị ở Phú Nhuận nó điện ra nói thầy ơi, con báo tin cho thầy nghe là Quảng Minh vãng sanh. Vợ nó báo cho thầy rồi, khỏi nói nữa. Rồi bây giờ cái đó là câu chuyện này ở Đài Loan. Năm ngoái thầy đi Đài Loan dự cái pháp hội ở Đài Trung. Thân trung ấm vãng sanh, đây là cái chuyện rất là đặc biệt mà báo chí Phật giáo bên Đài Loan nó đăng. Cái bà này là hành giả của Tịnh Tông Học Hội. Bà nằm chiêm bao, bà thấy một người thanh niên tiều tụy, hốc hác, khổ sở lắm. Nói bà ơi, tôi tìm bà cực khổ quá, bà cứu tôi. Tôi khổ quá, bà cứu tôi. Bà hỏi chứ anh khổ về phương diện nào? Anh mới nói tôi là người đại hàng tên là Kim Thiện Nhật, bị Iraq nó chặt đầu, đi làm từ thiện bị nó chặt đầu. Bà mới nói vậy là anh khổ quá, anh chết oan lắm. Nhưng anh muốn tôi cứu anh thì anh có thể niệm Phật được không? Tôi chỉ niệm Phật mới cứu anh được, chứ còn ngoài ra không có cái gì được hết. Thì chàng thanh niên nó mới nói được. Thì bà nói tôi niệm, cậu niệm theo nha. Bà niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì Kim Thiện Nhật niệm Nam Mô Di Đà Phật 3 lần. Bà thức dậy, bà xách sâu chuỗi ra ngoài phòng khách, bà niệm Phật tiếp. Thì con trai của bà nó mở cửa, nó đi toilet, nó ra nó thấy bà ngồi, nó nói mẹ, mẹ biết giờ này là mấy giờ không? 2 giờ khuya mà sức khỏe của mẹ không cho phép, mẹ không nên thức khuya mẹ đi ngủ. Bà mẹ nói rằng con ơi, mẹ mới một cái điềm chiêm bao hết sức là đặc biệt, mẹ kể cho con nghe. Cái chàng thanh niên đó nói với mẹ là người đại hàng tên là Kim Thiện Nhật, đi cứu trợ bị Iraq nó chặt đầu. Anh nhờ mẹ cứu, mẹ khuyên anh niệm Phật, anh chịu niệm với mẹ. Thì mẹ mới nói với anh đó, thôi ngày mai đó thứ bảy là con tôi nó chở tôi vô Tịnh Tông Học Hội, là anh có thể vào đó nó niệm Phật với đại chúng. Còn một mình tôi thì không bằng đức chúng Như Hải, thì con của bà mẹ nói rằng mẹ là hành giả của Tịnh Tông học hội, không được nghe điện thoại, không được đọc báo, không được xem truyền hình, thì tại sao mẹ biết cái chuyện đó? Bà nói bà không có coi truyền hình, không có đọc báo, cũng không có nghe điện thoại, nhưng mà mẹ nằm chiêm bao, mẹ thấy cái người thanh niên nói với mẹ là người đại hàn tên là Kim Thiện Nhật là đi cứu trợ bị Iraq nó chặt đầu. Người con trai mới bước vô phòng, xách cái tờ báo ra đọc cho mẹ nghe, đây là chuyện có thiệt, báo đăng có cái hình đây. Bà giờ mà nói à, thế thì cái người thanh niên đó giống cái hình này đó con. À, rồi sáng hôm sau con bà chở bà vô Tịnh Tông học hội, bà niệm Phật 2 ngày thứ bảy chủ nhật. Khi về nhà bà niệm thêm 1 tuần nữa, bà hồi hướng cho Kim Thiện Nhật. Thì cái ngày cuối cùng là ngày thứ bảy, thì bà thấy Kim Thiện Nhật ngồi trên cái hoa sen có hào quang, chào bà tôi về tịnh độ. Bà kể cho con trai bà nghe, hay quá. Cho nên con trai của bà viết cái bài đó, cái đề nó là thân trung ấm vãng sanh. Thì tờ báo của Đài Loan có đăng cái bài đó. Thầy đọc đó, thầy kể cho quý vị nghe. Như vậy hôm nay thời gian ngắn ngủi, ngày nay giảng ba thời, mệt chưa lắm, ráng. Tôi thì kết thúc ở đây. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho đạo tràng niệm Phật chùa Pháp Hoa tinh tấn niệm có kết quả, ngày mai bỏ thân xác ở cái cõi ta bà này, chạy về tịnh độ. Trước khi về tịnh độ lại Phật Thích Ca ba lại rồi về. Thầy về trước, thầy làm cỏ chi cỏ lan bên tịnh độ. Quý vị qua thầy thuyết pháp cho quý vị nghe. A Di Đà Phật.
Tri ân hòa thượng, bài pháp rất là vi diệu, chúng con nguyện y giáo phụng hành. Một lần cuối chúng con nguyện cầu nguyện phương chư Phật gia hộ hòa thượng được phước trí nhị nghiêm, đạo quả viên mãn. Nam mô công đức Bồ Tát Bát Nhã Tát Tát Đại Chứng Minh. Xin quý vị hoan hỷ đứng dậy, chắp tay ra hồi hướng và cung kính hòa thượng trở về hậu liêu. Nguyện đem công